Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử gần xa thân mến, chúng ta tiếp tục học về phương pháp tham thiền, tư duy quán chiếu trong đạo Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2008, chúng ta sẽ nghiên cứu lần thứ 57 trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Và hôm nay là chúng ta học về Bồ Tát Quan Thế Âm lần thứ 10, mà cũng có thể là tôi xin khép lại cái về đức, về Bồ Tát Quan Thế Âm, có thể khép lại ở nơi lần thứ 10 này. Thì hy vọng rằng là các Phật tử gần xa để ý để mà tham thiền, để rồi quán chiếu, rồi soi rọi lại cái phương pháp tu của mình đối với cái phương pháp tu học thờ phượng và quán tưởng về Bồ Tát Quan Thế Âm một cách đúng đắn theo theo kinh điển đã hướng dẫn, đã dạy cho chúng ta. Mà cái tài liệu mà rõ thì các vị đã có nghe và có học qua các bộ kinh mà tôi đã hướng dẫn cho các vị mấy chục năm trước. Nó ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, về cái đoạn mà Quan Thế Bồ Tát tu về nhĩ căn viên thông, mà chứng được cái quả là viên thông thường, ba cái đức chân thật. Khi mà Đại Trí Dân Thù so sánh 25 cách tu dựa trên căn, tành, sức và thất đại, thì Bồ Tát Dân Thù trình lên với Đức Phật rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm tu một phương pháp ưu việt nhất mà chứng được cái quả gọi là viên thông thường, ba cái món chân thật mà Bồ Tát Quan Thế Âm phát hiện từ nơi nhĩ căn. Do vậy mà chúng ta khi mà lại Quan Thế Bồ Tát là có những cái câu mà các vị tiền bối người ta đúc kết lại vào đây: Nam mô Phổ Đà Sơn nhĩ căn viên thông Quan Thế Âm Bồ Tát, đã để là có cái câu nhĩ căn viên thông, là Bồ Tát tu về nhĩ căn đó. Mà bữa nay tôi chỉ rõ về cái đoạn kinh đó của Đức Phật dạy rõ ràng, cũng như tôi đã chỉ cái cách mà quán chiếu tư duy để mà thờ, mà lại, mà cúng, mà quán niệm về Quan Thế Âm cũng khá rõ ràng ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở Phẩm Phổ Môn rồi. Bây giờ đây tôi nói rõ kỹ về cái cách tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Giờ đây chúng ta bắt đầu nghiên cứu. Và tôi cũng xin báo rằng nếu mà còn đủ thời gian, tôi có thể so sánh cái phương pháp tu học của Quan Thế Âm Bồ Tát tu học đã thành tựu ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, và tôi có thể so sánh với cái cách tu học của ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật về cái cách trụ tâm và cái cách hàng phục tâm mình để được đạt tới cái kết quả là thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Phật đã dạy cho ông Tu Bồ Đề qua kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nếu bây giờ còn, tôi có thể trích đoạn ý tứ đó để so sánh cùng với cái cái phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát hôm nay. Và tôi cũng xin lưu ý các Phật tử là tôi nói những điều này là tôi phải nói rằng là khó nghe. Khó nghe lắm cơ. Tôi nói như vậy thì có Phật tử cũng khuyên tôi đọc ở trên website Hải Triều Âm, tôi cũng cảm ơn Phật tử có nhắc tôi. Tôi đừng sợ là nói khó nghe và mà người ta khó nghe. Người ta có khó nghe đi nữa cũng đừng sợ, cũng đừng lo cái đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử đến nhắc cho tôi rằng là nếu có người nào đó mà người ta không bằng lòng nghe mình và người ta cứ trì trệ theo những cái đường lối, cái cảm tình riêng mà người ta không có cởi mở để tiến lên, thì Phật tử đó cũng nhắc tôi rằng đừng nhớ cái đó. Nếu nhớ cái đó rồi là mình nó trở thành trần sa hoặc cho mình thì mình lỗ lã thôi. Cái câu đó hay lắm, câu đó tôi cảm ơn lắm. Nhưng mà cảm ơn thì cảm ơn, nhưng mà về ý niệm đó thành thật mà nói tôi cũng còn vẫn là thao thức đó. Tôi biết chứ, trần sa hoặc tôi thuộc lòng lắm. Kiến tư hoặc là cái hoặc gọi là cái hoặc giới nội, nghĩa là cái hoặc đó là cái nguyên nhân mà con người không ra khỏi được dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tôi biết rất rõ. Và cái điều đó Phật dạy rất thật và chính xác. Nếu ai còn kiến tư hoặc là người đó không vượt ra được cái sự đau khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tôi thuộc rất kỹ và vô cùng kỹ, kỹ tự thâm tâm. Còn cái mà mình còn mà trần sa hoặc á, là mình không thành Phật được, chưa thành Phật được. Mà trần sa hoặc là gì? Đó là không phải là cái hoặc của chính mình làm ra, không phải cái sai lầm của chính thân khẩu ý mình làm ra, mà mình đã vượt ra được cái tư hoặc rồi, mình có thể ra khỏi cái khổ não của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc rồi, mà mình còn chưa buông bỏ trọn vẹn. Mình còn thấy, nói một cách lạ lùng hơn, là mình còn thấy, mình còn thương người khác, thương cái sai lầm của người khác, thương cái nguyên nhân đau khổ của người khác. Mình muốn cho người ta đoạn trừ cái nguyên nhân đau khổ đó đi, mình muốn cho người ta bỏ cái sai lầm đó đi, mà người ta chưa bỏ được, cái số đó đông quá, người ta sai lầm về cái thân khẩu ý của người ta, rồi ta chấp cái pháp môn tu sai lầm của người ta còn nhiều quá. Thí dụ vậy, thí dụ như cái pháp môn sai lầm, người ta cũng gọi là tu đấy, nhưng mà tu sai lầm. Rồi mình thấy cái đó theo lời Phật dạy, mình biết đó là sai lầm, là nguyên nhân đó chưa đem lại sự an lạc cho bản thân mình được. Thấy như vậy mà thương người ta, mà lo lắng cho người ta, thậm chí là có cái lòng tốt là mình muốn nói những cái chánh pháp để cho người ta nghe chánh pháp, người ta học chánh pháp, người ta hành chánh pháp, người ta sống theo chánh pháp. Còn không được vậy, mình thương quá, mình có cái ý tứ hơi buồn, là mình bị trần sa hoặc rồi, mình không được thành Phật rồi, chưa được thành Phật, chứ không phải là không, nhưng mà chưa được thành Phật, tức là mình chưa được giải thoát giác ngộ hoàn toàn, mình chưa thành Phật được. Thì Phật tử trên website Triệu Âm có nhắc tôi về điều đó, cho nên là tôi rất mừng là có những Phật tử thâm nhiễm được cái ý tứ của kinh điển mà nhắc nhở tôi điều đó. Nhắc nhở tôi điều đó cũng có nghĩa là cũng có ý là nhắc nhở tất cả Phật tử, chúng ta hãy cố gắng mà vượt qua kiến hoặc tư hoặc, để rồi chúng ta vượt ra cái trần sa hoặc, để chúng ta đi lên. Mà vượt lên trần sa hoặc thì cũng còn chưa được thành Phật nữa nha. Đó, còn phải vượt lên á kiến tư hoặc. Xin lỗi, bởi vì tôi đang lo cái mấy cái con bướm bướm nó quẹt trong cái bình nước. Còn phải vượt lên cái vòng vô minh hoặc, vô minh hoặc là cái hoặc hết sức vi tế của cái hàng Bồ Tát gọi là đẳng giác Bồ Tát, gần thành Phật rồi đó mà còn chút xíu cái vô minh gọi là vi tế vô minh thì vẫn chưa được thành Phật. Mà vi tế vô minh đó muốn đoạn trừ nó đó thì chúng ta học Quan Thế Âm Bồ Tát lần chót này, cũng như là tôi có thể so sánh về cái phương pháp Đức Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề ở Kinh Kim Cang Bát Nhã. Nói một cách khác là các vị muốn soi rọi một con đường thật sáng tỏ mà đi đúng đến cái đỉnh Bồ Đề Niết Bàn của Phật đó, là chúng ta phải đi tới cái Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta phải tu Di Quyển Tam Muội. Cho nên là tôi đặt cái pháp hiệu, cái hiệu riêng của tôi là Di Quyển Thiền Sư đó, là cái trọng tâm của tôi phải hướng về đó đó. Nhưng mà còn làm được hay không, đi tới hay không, đó là một chuyện nữa. Còn lý tưởng của tôi là phải là đặt tới cái đỉnh cao của nhìn hiệu tượng giải pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cảnh sắc bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nghĩa là dạng pháp dài không, thực tướng của dạng pháp vô tướng, đó là đỉnh cao. Mà nói tới đỉnh cao đó là đương nhiên là nó khó với chúng ta là còn là phàm phu, còn như các Phật tử là Phật tử tại gia, còn là ưu Bồ Tát, ưu Bà Di, thì cái con đường đó nếu có tài có giỏi thì cũng là soi rọi cho nó sáng. Có người cầm đuốc rồi tự mình cầm đuốc soi rọi cho nó sáng, còn cái mà đi tới được hay chưa, có thể nói chuyện đó là tùy theo mọi người, hoàn cảnh của mọi người. Chứ cái con đường mà đi tới đỉnh đó, chúng ta học kinh chúng ta có thể soi rọi thấy tới được đó, mà còn là đi được hay không đó là chuyện khác của mọi người, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà chúng ta học bữa nay nè, học cái bữa chót này nè, Quan Thế Bồ Tát mà khép lại là tôi giới thiệu các vị, coi như là các vị có một cái ngọn đèn mà cái khả năng nó rọi tới, nghĩa là đến đích, tận cái đỉnh cao của cái chỗ ta muốn rọi. Đó là so sánh về cái pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm cùng với cái pháp mà Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề ở Kinh Kim Cang Bát Nhã. Bữa nay tôi giới thiệu cho đại chúng tới chỗ đó. Nói một cách khác, dùng cái ví dụ, một cái đỉnh núi cao nhất, tôi cung cấp, tôi giúp đỡ cho các vị có một cái ngọn đèn chiếu từ dưới đất một đằng lần thẳng đi lên tới cái đỉnh cao nhất của hòn núi đó. Thấy thì thấy được, còn vấn đề đi tới cỡ nào, lên cao thấp tới cỡ nào thì cái đó là do cái khả năng, cái nghị lực, cái hoàn cảnh của mọi người. Tôi hy vọng rằng là các Phật tử theo dõi cái loạt bài Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta có thể có được một cái ngọn đèn pha cực cao, cực xa, đạt tới đỉnh của cái đỉnh núi Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Tôi đọc lại cái bài thơ Tham Thiền ở Thiền Thủ Thiền Nhãn thứ 6 ở trong cái tập thơ của Di Quyển Thiền Sư. Giáo thể cõi này hợp tiếng nghe, lắng nghe tỉnh thánh tiếng lòng ta, quan tâm hướng nội tìm chân giác, khấn bái trong ngoài Phật cách xa. Câu đó là rất là chí tình. Giáo thể cõi này hợp với tiếng nghe. Bồ Tát Văn Thù khi mà so sánh và đúc kết 25 vị đệ tử, Ở trong cái kinh Lăng Nghiêm đó nha, tôi nói rồi, các vị có sách thì đọc thêm, còn bằng không thì lấy kinh Lăng Nghiêm, cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm tôi đã từng giảng rồi, mười mấy hai chục năm trước gì đó. Cái bộ kinh Lăng Nghiêm nó hay vô cùng vô cực. Nói chung là bộ kinh nào cũng hay, nhưng mà mỗi một bộ kinh nó hay một cái kiểu khác. Mà kinh Lăng Nghiêm nó hay vô cùng vô cực. Mà hôm qua mà tôi giới thiệu hai câu đối của cụ Lê Đình Thám đó, hai câu đối nó cũng hay vô cùng vô cực, sâu sắc vô cùng, coi như là tóm tắt ý nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm đấy. Tùy tần trục cẩm ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tuyệt tướng thiền căn tự tha bất cấp, giác tánh bản lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Hai câu đó hết sức là hay. Đó là một phương pháp tu mà Quan Thế Bồ Tát tu cũng là không ngoài cái ý tứ của câu đối đó, mà một nhà Phật học phải nói là sâu sắc, là cụ Lê Đình Thám. Tôi đọc hai câu đối đó tôi vô cùng xúc động và cảm thương cái tài, cái đức của những người Phật tử tại gia đó. Cụ Lê Đình Thám là Phật tử tại gia đó, mà trình độ hướng dẫn nghĩa là hàng xuất gia tu học, mà còn phải đuối sức rồi chứ, chứ đừng có nói là dễ dàng đâu. Cho nên Phật tử tại gia có người người ta thâm hậu lắm, nhưng mà đó là cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái tâm tư của người ta phát Bồ Đề Tâm, có những cái bực mà hình thức từ tại gia mà sâu sắc vô cùng được hả, mới làm nổi hai câu đối đó. Cái bài này đó nha, là cái bài học hôm nay đấy, là ở kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù lựa so sánh 25 vị thánh đệ tử tu. Tôi giới thiệu các vị để ý nha, đặc biệt cái là kinh Như Lai Viên Giác, Phật dạy giữa cái phương pháp mà tham thiền về Samatha, Tâm Bát Đề và Thiền Na, cũng so sánh 25 cách tu. Cứ trộn qua, trộn lại, trộn tới, trộn lui, đổi trước, đổi sau. Căn cứ trên ba món, Samatha, Tâm Bát Đề và Thiền Na. Mà đổi qua đổi lại, đổi trước đổi sau, trộn tới trộn lui thì cũng là 25 vị. Lấy 25 cách tu của 25 vị mà dạy, Phật dạy ở trong kinh Như Lai Viên Giác là dựa trên 25 cách đổi qua đổi lại của 25 vị. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật cũng dùng, Bồ Tát Văn Thù cũng so sánh dựa trên lục căn 6 món, lục trần 6 món, lục thức 6 món là 18, 36, 18 vị thánh đệ tử dựa trên lục căn, lục trần, lục thức. Mỗi người nào cũng đều tu được, được thành tựu được là cái đạo quả viên thông thường hết, người nào cũng được cái bằng là viên thông thường, gọi là chứng đắc viên thông thường, nói đủ là phải nói vậy. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm thì chỉ nói rằng là do tu hành mỗi người tu một kiểu một cách mà được viên thông, đó là người ta nói tắt, chứ không phải nói là được viên thông thường, nghĩa là phát hiện được cái tánh ưu việt, nhĩ căn là ưu việt hơn hết. Và lục căn, lục trần, lục thức là 18, và thất đại là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Dựa trên thất đại đó mà tư duy, mà thiền định tu tập rồi cũng được viên thông thường giống nhau, nghĩa là cái quả chứng thì đạt tới trình độ giống nhau. Nhưng mà theo Bồ Tát Văn Thù thì nói rằng ưu việt nhất là cái pháp tu nhĩ căn, dựa trên nhĩ căn mà tu tập. Đó là pháp tu mà Bồ Tát Đại Trí Giải Thù so sánh là ưu việt nhất. Cho nên nó có cái bài kệ là, bài kệ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ấy, khi mà kết luận qua sự so sánh nhận thức của mình, Đại Trí Giải Thù trình lên Đức Phật qua cái bài kệ là: thử phương Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm vang, dục thủ tam ma đề, thật tùng vang trung nhập. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật giáng sanh xuất hiện ở thế giới ta bà, đó là Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể. Cái phương này, cái thế giới ta bà này mà cái thể cách giáo hóa, cái thể cách giáo hóa tốt nhất, phù hợp nhất, là thanh tịnh nhất, là tại âm văn. Cái thể cách giáo hóa tốt nhất, gần gũi nhất, và để đi tới cái chỗ thanh tịnh dễ dàng nhất là thanh tịnh tại âm văn. Âm là đối tượng nghe, văn là chủ thể nghe, tức là nhĩ căn. Thành ra cái cõi ta bà này là của Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ đây, là cái phương pháp tu hành thanh tịnh dễ dàng nhất, phù hợp nhất, là dựa vào cái tính nghe của nhĩ căn, và cái đối tượng nghe của nhĩ căn là thanh, là thanh, thanh cảnh. Nếu muốn nói là thanh trần thì cũng được, nhưng mà đều không muốn nói như vậy đó, thì trong đầu mình phải có một cái chữ trước, một cái ý định trước, rồi mới nói cái thanh đó là thanh trần cũng không sao. Nhưng mà trong đầu mình phải có một cái trí tuệ trước, là cái thanh đó nó không nhất thiết là thanh trần, mà thanh đó là nó chưa có nhiễm ô, nó chưa có nhơ bẩn, nó chưa có làm mê hoặc ai, làm lôi cuốn ai, nhận chìm ai trong sự đau khổ nào, thì cái thanh đó không được là thanh trần. Cho nên mình gọi là âm văn đó, âm là đối tượng nghe, là chủ thể nghe, là nhĩ căn. Còn trần á là thanh cảnh thì khỏi có nói gì nữa hết. Còn nếu mà nói rằng là đối tượng nghe là thanh trần thì trong đầu mình ít ra là phải có học kỹ rồi. Nói thanh trần chứ kỳ thật là thanh không phải là trần. Trần hay không là do con người, chứ không phải thanh là trần. Cái chỗ đó là cái chỗ học thật sâu hay là không sâu là chỗ đó. Giảng sư mà triển khai giáo lý cho môn đồ, cho bá tánh, cho tăng ni học, sâu hay không sâu là ở chỗ đó. Một bản nhạc là âm thanh cái gì mà người ta có thể làm một bản nhạc đó, nghĩa là nghe lên rồi là sùng sục gan sôi máu, đi vào cái chỗ tử địa của chiến trường mà không bao giờ là thấy nào đúng. Ta gọi là cảm tử quân đó, chết thôi chứ không bao giờ nào đúng, thì cũng là thanh đấy, cái công dụng của thanh trần. Ngược lại có những cái bản nhạc á mà nghe rồi á thì không còn quấn chặt giả gì nổi. Đây để là những bản nhạc mà yêu đương á: anh ơi em chờ anh ở đây, em luôn luôn là nhớ anh, ước nhớ ngày tụi mình ở nhau ở dưới bóng tăng tà, ngồi giữa bên bóng cây mát gì đó. Rồi cứ nó rỉ đã mà nói kiểu đó thì chiến sĩ hết quấn chặt nổi, ôm súng rồi cũng muốn dục. Thế thì là âm thanh là đối tượng nghe là tiếng đấy, nhưng mà tùy theo cái bản nhạc. Đó là nói về cái đàn nhé. Còn nói về cái ngôn từ của một người phụ nữ cũng vậy nữa. Người phụ nữ mà nói lên những lời, nghĩa là người ta cũng bỏ quân ngủ, người ta trốn, người ta về, người ta đi mất, giàu tù tội tương lai cũng không đáng kể. Nhưng mà ngược lại có những cái trường hợp mà đang ở với nhau trong nhà là đang hạnh phúc được mấy năm rồi đó, mà đối thoại nghe là một hơi gì đó mà bất mãn đó, ha. Rồi thì chồng thì chỉ trích vợ thẳng thừng, còn vợ thì moi móc những cái nhược điểm từ nhỏ tới lớn của chồng tống khứ ra hết. Hai bên là đụng nhau kình kình, nó giống như là đại bác bên đây bắn kia, bên kia bắn lại vậy đó, thì một chút xíu là ta gia đình tan rã thôi. Thế cái thanh trần ghê gớm vậy đó. Cũng là âm thanh tỷ tê, cũng là âm thanh mà tỷ tê rỉ rả, thì người ta bỏ hết những đại sự, ta đam mê một cái tình cảm đó, chết sống với một người đó. Ngược lại cũng là âm thanh mà dối nhau như là mọc chê, như là đại bác thì gia đình tan rã, không còn thương nhau được. Đó thì cái nhĩ căn là cái công dụng mà Quan Thế Bồ Tát là tu là vậy đó. Cũng như là âm thanh của những cái người mà thầy tà bản xấu á, thì tà kiến á, ha, thì nó hướng dẫn, nó lôi kéo mình đi tu tầm bậy, nghe tầm bậy, rồi phiền não vô minh tràn ngập. Mà cũng âm thanh thôi, mà của một cái bậc mà kêu bằng thiện hữu tri thức, một bậc giáo thọ thiện tri thức, thì người ta cũng nói âm thanh mà mình nghe mình nhẹ nhàng, mình nghe mình có giải thoát, có giác ngộ thật sự. Thế thì hai cái lời nói của hai người mà một người nói đúng chánh pháp, hướng dẫn đi trên con đường chư ác bà tắc, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thì ta có an vui hạnh phúc. Còn ngược lại dạy bậy bạ, tìm cái cách gọi là tôn giáo sợ hãi, tôn giáo kinh tế, rồi rủ nhau dẫn nhau làm tôn giáo để mà ra lấy kinh tế để làm nên sự nghiệp, rồi hướng dẫn tôn giáo sợ hãi đó, biểu dạy cúng la liệt, đụng gì cúng nấy, đụng gì lại nấy, đụng gì khấn nấy, thì mình gặp cái thiện hữu tri thức mà cỡ đó thì nó là ác tri thức chứ không phải là thiện. Thế thì là cũng nghe âm thanh, mà âm thanh đó nó đưa mình đi tới cái chỗ suốt đời không có được gì an vui hết, mà chỉ lỗ lã thiệt thòi thôi. Đó, cho nên là cái nhĩ căn nó quan trọng chỗ đó. Thứ phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Tôi mong rằng là Phật tử chúng ta, đệ tử Phật, để ý vấn đề âm và văn vô cùng quan trọng. Chúng ta trở thành tà kiến cũng là do âm văn. Chúng ta được thành người Phật tử chánh kiến cũng do âm văn. Mình nghe ai, nghe cái gì, họ dạy mình cái gì, họ nói với mình cái gì, họ hướng dẫn mình đi làm gì, làm cái đó cuối cùng để được cái gì, dựa vào cái nhân của người ta nói, người ta dạy mà mình nhận định được cái quả. Và nếu mà mình dựa trên cái nhân người ta nói, người ta dạy mà mình làm đúng, thì cái quả đó nó sẽ ra là an lành hay là không có an lành gì hết. Thì điều đó là mình phải để ý, mình tham thiền là vậy đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ nói rằng là cầu nguyện mà được đi, cầu nguyện đi, sao không cầu nguyện giùm Trung Quốc hởm rài đây nè. Đấy, mình cúng cái lễ Phật đản rồi nha, Liên Hiệp Quốc giúp cho Việt Nam, mình đã cúng cái lễ Phật đản, nghe là xác nhận của mình là Phật giáo thế giới rồi đó. Nhưng mà mình nhớ rằng mình cúng cái lễ Phật đản trước sụp đất của Trung Quốc rồi nha. À, sao mình nó còn nguyện cho Trung Quốc đừng sụp đất. Sụp đất Trung Quốc kỳ này lớn lắm, nặng lắm đó, chết nhiều người sinh mạng đó, sao mình không cầu nguyện cho người ta? Cầu nguyện cho thế giới phong điều gió thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình cơ mà. À, rồi còn như là Miến Điện ha, Miến Điện là hồi nào giờ là chư tăng trên thế giới này có lúc nào không cầu nguyện đâu, mà sao mà để cho mà cái nước Miến Điện là Phật giáo gần như quốc giáo đó nha. Nghĩa là chư tăng mà đi biểu tình mà chống đối chính phủ đó là hơn 10.000 người đó. Vậy thì chư tăng đó hàng ngày không có cầu nguyện sao? Mà cầu nguyện sao để cho cái nước mình, cái bị một cái tai nạn ghê gớm vậy thì chư tăng để làm cái gì? Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi công kích chư tăng ở bên biển, mà hàng chư tăng là đệ tử Phật á, là phương pháp của Phật dạy lầm tu là phải sửa mình, văn như tư, tư như tu, mà gọi là tu là phải tự mọi người phải sửa, phải trao dồi thân khẩu ý, mọi người phải thực dụng, phải ứng dụng cái khẩu hiệu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo, chứ không phải tu hành để cầu nguyện. Nếu mà tu hành cầu nguyện thì cỡ như là Tây Tạng, cỡ như là Myanmar là không sụp đất được. Bởi vì ta chư tăng gần như quốc giáo cơ mà, Campuchia cũng gần như quốc giáo kia mà. Vậy mà những cái năm mà Pol Pot và Yang Seri mà tiêu diệt gần phân nửa dân số của Campuchia, vậy thì chư tăng ở bên đó, cái nước đó không biết cầu nguyện hay sao? Vẫn cầu nguyện chứ. Nhưng mà cái cầu nguyện là cái đem lại sự giải thoát giác ngộ cho con người, mà mọi người đều là phải tu. Còn thí dụ như là thành trụ hoại không là chân lý của vũ trụ, sanh trụ di diệt là chân lý của vũ trụ, sanh lão bệnh tử là chân lý của nhân sinh. Cái đó là phải nói vậy thôi, chứ đừng có đổ thừa gì hết trơn. Bởi vì Đức Phật dạy là ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, thế gian thì vô thường, quốc độ nguy thí. Thế gian là nó vậy đó, động đất chỗ này, động đất chỗ kia. Đừng có nói cái nước của ta ác, không phải. Đừng nói cái nước đó ở ác cho nên là đất sụp, không phải. Nói vậy là không được đó, quýnh giặc á, ta nổi giận đó. Đừng nói cái nước đó bão tố là do con người đó ở ác, không phải. Nói vậy không trúng. Chẳng qua là cái kiếp nhân sanh á, mình ở vào chỗ nào thì cái lúc mà cuồng phong bão tố là nước lục lửa cháy, đều là cái chuyện đó là chuyện chứng tỏ rằng kinh điển của Đức Phật đó đúng. Thế gian là vô thường, mà vô thường là gì? Đó, đất sập đó là vô thường đó, núi phun lửa ra mà người nào ở gần đó phải dời đi đó là vô thường đó. Rồi núi mình nó nguội lạnh, đất đá đó thì lại là tìm trong đó có khoáng sản, có kim cương, có vàng ở trong đó, thì nó cũng là một sự vô thường. Nó biến chuyển ra, nó làm cho thành tựu ra có những cái mà để cho nhân loại lại lấy lên mà xài, mà tiêu dùng. Thì lúc đó mình thích, mình nói hay quá, vũ trụ thiên nhiên hay quá, tạo vàng tạo ngọc cho mình chơi, cho mình trang điểm. Chứ kỳ thật là đó là cái sự biến chuyển của vô thường. Cho nên là dầu nào phun lửa chết người thì phải dọn đi thôi. Còn chỗ đó lâu năm lâu đời lâu kiếp rồi thì nó tích lũy ra, nó còn lại những cái gì đó mình gọi là ngọc, mình gọi là vàng gì đó thì móc lên mà xài. Đó là một hình thức biến chuyển của vô thường. Từ sự việc này nó biến đổi từ lượng tới chất, nó biến đổi tới cùng cực, nó sinh ra một sự việc khác. Đó là cái sự thành tựu gọi là quy luật phủ định của phủ định của cái cõi trần gian, của cái vũ trụ. Cho nên đừng có dạy dọc mà nói rằng là tại dân chúng nó ở ác quá cho nên là tụi tôi tu hành, tụi tôi cầu nguyện dữ lắm đó chứ. Cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho phong điều võ thuận, mà tại vì dân chúng nó ở ác quá cho nên đất sụp. Nói đó là ăn đòn đấy, là ta nổi giận lên là có ấu đả đấy. Cho nên có chừng á, nói tùm lum tà la, nói không có trúng. Do vậy mà vấn đề cầu nguyện là không có thành tựu. Nếu thành tựu là Campuchia không bị cái tai nạn lớn, gần như phần nửa dân bị tiêu diệt. Ở Bà Chúc là Việt Nam nè, đầu lâu nữa là còn nữa là trong cái tháp đó mấy ngàn cái đầu lâu. Còn ở bên Campuchia thì cũng cả khối cả tháp ở bên đó, tôi để dành ra kỷ niệm cho những cái đầu lâu mà bị tàn sát đó. Thế thì chẳng lẽ là chư tăng ở đó ăn rồi chơi dở không hay sao? Không có cầu nguyện gì hết hay sao? Nói như vậy có nghĩa là chúng ta thấy rằng là cái sự gọi là cầu nguyện nó không phải, không có được. Mà phải tu hết rồi mới được. Nếu muốn đem lại sự an lạc thì mọi người đều phải tu hết, rồi đóng góp sự an lạc đó bằng cách là bằng cái khả năng mà do công phu của mọi người xây dựng đóng góp trang nghiêm để có thành tựu có thật, là phải do nhiều người thì đem lại sự an lạc. Mà nói cho cùng mà nghe đó, những cái bị vị mà người ta tu hành thật sự mà có tu hành đó, thì dầu đất có sập, chuyện đó cũng là chuyện tất nhiên. Đó là thế gian vô thường, là quốc độ nguyên thí, cho nên có người tu hành ở trong đó mà người ta cũng coi thứ bình thường. Thậm chí là đất sập mà người ta có chết, người ta nói à đúng rồi, thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã. Cho nên bây giờ là vô ngã đây nè, nó trả lại cái nguyên trạng của sanh lão bệnh tử đây nè. Còn đất sụp đây nè, nó trả lại cho cái chân lý sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không đây nè. Cho nên người ta cũng vẫn an nhiên trong cái sự sinh diệt đó. Có thể nói thẳng là nói như vậy. Chứ không phải tu hành rồi cái người đất nó sụp cái rồi mình bay lên trên trời là do Phật, cái mình niệm Quan Âm, cái Quan Âm xách cổ mình bay lên, không có cái vụ đó. Có thể có những người tu ở trong đó chết mà người ta coi như là người ta chết là coi giống như là cái đợt sóng của cuồng phong bão tố ngoài biển đó, nó lặn xuống vậy thôi. Còn lúc mà biển mà cuồng phong bão tố thì nó nổi lên, mà bây giờ hết cuồng phong bão tố thì nó lặn xuống, ví dụ vậy. Còn tỷ lệ nghịch thì nếu bình yên thì là nó sống, mà bây giờ không bình yên thì nó trở về cái vô ngã của nó, nó đi vào tỷ lệ nghịch. Cho nên là lúc bây giờ giá như có chết thì cái người tu hành ở trong đó chết, người ta coi như cái ngọn sóng của người ta lặn trở về nước biển vậy thôi. Do vậy mà người tu có thể là ở trong đó chết, cùng chết mà không có đau khổ, giống như cái người mà chưa biết gì về chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đại để là có thể tới cái chỗ đó đó, mà nói vậy thì người ta nói vụ vậy là chẳng lẽ là người tu liều mạng sao? Không phải liều mạng. Nói như vậy nghĩa là người tu mà đạt tới chân lý rồi là ta nhận thức được chân lý, người ta tùy thuận chân lý. Cho nên là kinh điển là có câu là tùy thuận chân lý, xứng tánh khởi tu. Cái người mà xứng tánh khởi tu là ta tùy thuận chân lý. Xứng tánh khởi tu là gì? Là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tước. Các pháp từ xưa ra tự đó, cái tánh nó thanh tịnh, nó vắng lặng. Cho nên bây giờ nếu mà mình có chết bằng kiểu gì đó cũng gọi là hồi đầu thị ngạn, cũng trở về bờ thôi, trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú vốn có của mình. Cho nên là ta không có sợ, ta coi sự sinh tử đó giống như là cái lượng sống nó lặn xuống vậy, lặn xuống rồi để rồi nó sanh ra cái lượng sống trở lại tiếp sau. Cái cây này chết rồi thì nó còn cái lá nó rụng đó, cái trái nó rụng đó, nó sinh lại cái cây khác. Không có mất mát gì hết, người ta không có sợ. Cho nên cái tôn giáo của Đạo Phật á, phải là biến thành tôn giáo vũ trụ thì mới hiểu được cái đó. Chứ cái tôn giáo sợ hãi thì không nói được cái đó. Chấp ngã nặng nề, chấp pháp nặng nề thì không nói được cái đó. Mà không nói được cái đó thì nó thành tôn giáo sợ hãi thôi. Đấy. Cho nên là cái câu đó đó, cái câu đó để nói lên là giáo thể cõi này hợp với tiếng nghe. Quan Thế Bồ Tát tu bằng nhĩ căn. Còn các vị khác thì tu bằng tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Các vị khác tu bằng dựa trên sắc. Dựa trên sắc, trên thanh, trên hương, trên vị, trên xúc, trên pháp. Gọi là lục cảnh. Nếu có thể nói hiểu kỹ rồi cũng có thể nói là dựa trên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Dựa trên địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại mà tư duy mà quán chiếu đều có thể phát hiện được chân lý và tùy thuận chân lý mà sống trong chân lý bằng là 25 cách. Cách nào cũng thành tựu được. Đó. gọi là thử phương chân cho phải thanh tịnh tại âm gian, dục thủ tam ma đề, muốn nắm giữ, muốn đạt đến cái chỗ thiền định để có trí tuệ đó, thật tùng văn trung nhập. Là Bồ Tát Quan Thế Âm là văn trung nhập, nghĩa là đi vào thiền định trí tuệ để có được cái quả chứng là nguyên thông thường. Ba cái đức chân thật đó là do cái tấm nghe của nhĩ căn và đối tượng âm thanh của thanh trần đó, cái bài đó và chúng ta học đó nha. Cho nên Quan Thế Bồ Tát mà được làm Quan Thế Bồ Tát, được làm Quan Thế Bồ Tát là do tu, chứ không có phải là trời sinh ra một con người để cho người ta cúng người ta lại để được hưởng thụ, không có phải vậy. Mà mình bây giờ là Quan Thế Bồ Tát là mình cứ mình làm cho người ta lại không à. Mình làm cái tượng như là ở 3 thước rồi thấy người ta lại ít quá, mình làm tượng 5 thước, 5 thước thấy người ta cũng chưa lôi hút, chưa lôi cuốn ra được, chưa thu hút được nhiều ha. Mình làm tượng 25 thước, 25 thước cũng thấy chưa được, làm cái tượng 49 thước. Tại sao làm 49 thước mà làm 48 thước rồi có sao không? Đó là một cái vấn đề nghĩa là kỳ cục. Đã là tượng thì là 45 thước cũng vậy, mà 46 thước cũng vậy, 47 thước cũng vậy, mà người ta đặt ra vấn đề phải là 49 thước. 49 thước là ta dựa vào cái gọi là thất thất tứ cửu ha, tức là 7 lần 7 là 49. Ta dựa vào cái con số 7 để ta làm 49 thước, đó là một cái lối là tưởng tượng sự linh thiêng, sự sùng bái, một cái truyền thuyết linh thiêng. Do truyền thuyết mà nói như vậy, chứ tại sao là phải là 49 thước mới được? Cũng như là cái tượng mà ở ngoài núi Tà Cú, ở ngoài Bình Thuận Nam á, là có cái tượng một cái cao là 49 thước đó. Tôi tới đó đàng hoàng, tôi quan sát kỹ lưỡng, mà đối với tôi thì làm 49 thước thì là tôi lại không quý bằng là làm bất cứ là bao nhiêu, miễn là cái tỷ lệ xích của người đó bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, tay bao nhiêu, đầu bao nhiêu, đúng theo cái tỷ lệ của họa sĩ mà có học á. Chứ còn anh làm bao nhiêu thước đi nữa mà cái tỷ lệ của một con thân con người mà nó không đúng là nhìn coi nó không ra sao hết á. Anh làm 49 thước mà bề ngang to thì là cái tượng nó thù lù, coi không có ra cái tướng tá của một cái người đàng hoàng. Mà anh làm 49 thước mà anh làm cái thân nhỏ xíu thì con người nó ấm nhất thì giống như nhịn đói vậy đó, thì nằm coi cũng không có đẹp đẽ gì. Vấn đề là anh phải có nghệ thuật, anh phải lấy cái đầu của một con người, anh phải đo ra 7 đầu rưỡi anh mới làm bề dài. Cái tay bỏ anh thòng xuống, anh phải lấy 3 đầu rưỡi làm cái tay, ví dụ vậy. Đó là quy tắc của một người mà học thợ vẽ gì cái tượng con người. Mà anh làm được như vậy là cái tượng đó bao nhiêu coi cũng đẹp hết, mấy thước cũng được hết. Chương gì anh phải làm 49 thước. 49 thước mà anh phải đo ra từng ly vậy đó, rồi lỡ nó dư ra mấy ly thì cái ông đó không phải là ông Phật hay sao? Rồi nếu như anh làm lỡ nó hụt mấy ly hoặc là nó dư mấy ly thì ông đó không phải là ông Phật hay sao? Cho nên cái từ đó, cái người mà học đạo rồi đó, ví dụ cỡ như tôi vậy thôi chứ đừng nói chi là ghê gớm gì hết á. Tôi nghe là tôi không có gì phục hết. Nói cái thước là anh đo, anh kéo là giãn ra chút xíu, anh đo thước dây đó, dư ra chút xíu nó cũng không gọi là 49 thước được rồi. Cho nên là đừng có nói cái đó là đồ lặt vặt. Tôi nói như vậy là các vị hỏi tôi vậy chứ Phật cái hồi mới sinh ra nó đi 7 bước đó là sao? Ở 7 bước của ông Phật thì cũng chơi vậy thôi. Chơi vậy thôi, nhưng mà tôi có cơ sở nên tôi giải thích được. Tôi giải thích cho các vị nghe vậy thôi, chứ Phật thì nhập gì cái đó. Ông đi 6 bước rưỡi cũng không sao, mà ông mà cái bước là ông bước dài thì nó 7 bước, mà nếu ông bước ngắn thì nó cũng 7 bước mà nó cục hơn. Cái đoạn đường nó không được bằng 7 bước bình thường thì sao? Chẳng lẽ là không phải ông Phật à? Cho nên cái từ 7 bước nó cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà nếu các vị muốn nghe, tôi nói cho các vị nghe, đó do re mi fa sol la si, đấy, sang xê cống liêu cồng liêu u, vũ trụ nó kết hợp bởi con số 7. Mà tôi cách nghĩa vậy đó. gia sư và khen tưởng đều là cái hình thái của nó đều nó gấp hơn, nó gom góp lại bằng con số 7, mà nó có ra kể cả hột bụi như cần nhỏ như đầu mũi kim và một cục đất nặng 5 kg 10 kg cũng con số 7, mà cục gạch cũng con số 7, mà hòn núi cũng có con số 7 trong đó. Sàn xê công lý cộng lý ưu cũng 7 con số đó là nốt nhạc của Trung Quốc, của Á Đông, của Việt Nam. Còn Do Re Mi Fa Sol La Si là nốt nhạc của châu Âu. Và con người hát cũng vậy. Ti 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 ti. Cũng là lẫn quẩn ở trong là mấy cái nốt nhạc đó. Cũng 7 cái tiếng, 7 cái âm đó mà làm ra những bản nhạc rồi. Ti 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 chơi mà. Ý nói rằng là vũ trụ này là nó cái nguyên quỹ của nó để nó cấu kết lại, nó tương quan tương duyên nhau bằng con số 7. Cho nên giờ ta xuất hiện ra, ta báo động cho mọi người biết rằng tất cả đều là con số 7 đó. Vũ trụ vạn hữu nó kết cấu vậy đó, từ địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại đều là nó lẫn quẩn ở trong cái đó đó. Ta xuất hiện cõi đời này để ta cắt nghĩa cho các đệ tử ta nghe về cái việc con số 7 đó. Cho nên ta bước đi 7 bước chơi vậy thôi chứ có quan trọng gì đâu. Bước ngắn bước dài không thành vấn đề. Nếu thật sự 7 bước là quý thì cái 7 bước đó nó phải ra bao nhiêu thước, bao nhiêu phân, bao nhiêu ly. Còn đây là muốn bước nhiêu bước vậy, muốn bước gần bước xa gì bước, mà chưa kể là không có bước nữa. Nếu mà nói một cách riêng là sâu sắc hơn nữa, thực tế hơn nữa là không có bước, không có bước. Chẳng qua là cái lời nói của ta, ta dạy, ta nói rằng ta hồi mới sinh ra ta có đi 7 bước như vậy. Nhưng mà kỳ thật không có đi 7 bước cũng được, không có sao hết. Mà nội Phật tử chúng ta giờ đó, không ai thấy Đức Phật đi 7 bước hết á. Sách vở nói vậy, kinh điển nói vậy, mà Đức Phật không có đi 7 bước. Rồi có sao không? Hồi nào giờ nên là mấy ngàn năm nay là những người đệ tử sau khi mà không có trực diện ở trong cái hiện trường mà Đức Phật đang đi 7 bước thì tu hành có được không? Có an lành không? Có nhẹ nhàng không? Có giải thoát không? Thật sự giờ chúng ta đâu có thấy Đức Phật đi đâu. Mà nếu mà chúng ta ứng dụng giáo lý của Đạo Phật, văn như tư, tư như tu, chúng ta có an lạc, hạnh phúc thật sự đàng hoàng. Cho nên vấn đề đi 7 bước có thấy cũng được, mà không thấy cũng không sao. Thậm chí Đức Phật không có đi 7 bước cũng không sao. Học Đạo Phật là vậy đó. Học Kinh Lăng Nghiêm là tới cái chỗ đó đó. Kinh Pháp Hoa học tới chỗ đó đó. Kinh Kim Cang Bát Nhã cũng phải học tới chỗ đó đó mới là đạt tới cái đỉnh cao của cái nền giáo lý của Đạo Phật. Thì ở đó mình nói chuyện Đức Phật đi 7 bước rồi, 7 bước gì là 7 bước nào? Dựa vào 7 bước nó không đúng. Bước bao gian? 7 bước đó cộng lại là bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc là 7 bước của Đức Phật. Cho nên cái đó là hữu di pháp. Mà Phật dạy rồi, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như cà phát bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Và sự vật không có ngã giống như ba tiêu là 11 cái ví dụ đó là người đệ tử Phật phải thuộc nằm lòng á. Đấy, thế thì là cái bài này, cái câu là giáo thể cõi này hợp tánh nghe là vậy đó. Lắng nghe thanh tịnh tiếng lầm ta, quán tâm hướng nội tìm chân giáo, không bay trong ngoài cấp Phật xa, không bay và trong ở bên ngoài là cấp Phật xa. Thì Quan Thế Bồ Tát là tu như thế này nè: sơ văn trung nhập lưu luân dòng sở, sở nhập ký tịnh, động tĩnh dị tướng liệu nhiều bất sạch. À, mấy câu đó đó là phương pháp tu của Quan Thế Âm Đại Nha. Sơ văn trung nhập lưu dòng sở, nghĩa là Quan Thế Bồ Tát, nghĩa là ứng dụng vào cái lỗ tai và phân tần để nghe. Mà khi mà nghe đó gọi là nhập lưu dòng sở, có nghĩa là khi nghe rồi đó là phải tự huấn luyện trong tâm mình, nghe rồi mà phải bỏ nó đi giống như không có nghe vậy đó. Ta gọi là sở nhập ký tịch, nghe rồi mà rồi mình bỏ đi giống như không nghe vậy đó. Nói cái câu đó không là mình tu cũng đủ mệt rồi đó. Tôi nói ví dụ như vậy, hai vợ chồng mà nói với nhau mà nói cái lời ngon ngọt thì nó hút nhau lại, nó thương nhau nhiều. Mà lỡ mà hai bên mà công kích bằng những cái lời nói gì đó mà mít lòng nhau thì có thể tan rã gia đình đấy. Nhưng mà bây giờ đây là cái hiện tượng nó sắp tan rã gia đình, đây là mình nghe đây nè, mình nghe là sắp bắt nè. Bà vợ thì chê ông chồng bất tài, ăn xài lớn, mà nghề nghiệp không giỏi, mà ăn xài lớn nhậu nhẹt nhiều, hút thuốc quá trời, giờ ho ẹ ẹ, uống rượu quá trời, cho nên giờ nghĩa là đi cà siêu ngã nai ngã tó hoài, cứ là nói ông chồng về cái vợ đó. Rồi còn ông chồng thì ăn rồi là cứ nhậu nhẹt say sưa chè chén như vậy mà đòi hỏi vợ quá nhiều, vợ chịu không nổi. Mới nói anh làm như vậy đó thì ai mà nuôi anh cho nổi. Rồi đằng kia nói thì phải lo cho tao chứ tao là như thế này sao giờ thế kia, bây giờ là nhà lương mới lo cho ta chứ. Mà lo không được là thậm chí có người nó chơi nó sai sửa rồi nó đánh luôn, nó đánh thiệt á. Thế thì là trong cái lúc mà nó như vậy rồi là cãi qua cãi lại ra hoài đó thì cái gia đình tan rã thôi. Là do gì đâu, là do gì? Phê bình lẫn nhau, phê bình lẫn nhau, nói những cái không hay không đẹp lẫn nhau. Thì đó là cái gia đình đó là không khéo xây dựng, không khéo giữ hạnh phúc. Chứ còn người ta khéo xây dựng, khéo giữ hạnh phúc, người ta không có để cho nó. Khi mà nghe những cái lời mà không đồng ý nhau đó ha, mà người mà có tỉnh thức á, khéo xây dựng á, người ta không để cho nó rầy rà lớn lao. Học cái câu chữ Nho, người ta gọi là phu phụ dĩ nghĩa dĩ thân, dĩ ân dĩ hiệp, nhược hành sở thác nghĩa dục hà di, mạng mã sắc xá là tiễn bất ly hỷ. Nghĩa là trong cái tình cảm của cái tình nghĩa vợ chồng đó thì ta sống bằng nghĩa, bằng ân. Cái ân là giúp đỡ bồi đắp cho nhau, giúp đỡ cho nhau trong những cái sự khó khăn, gọi là ân. Nghĩa là mình phải nhớ những cái điều mà người ta giúp mình thì mình phải giúp trở lại, ta thương mình phải thương lại. Thì lấy nghĩa làm thân, lấy ân làm hiệp. Còn việc bằng mình đánh đập rầy rà chửi bới ra thì cái ân nghĩa nó không còn. Mà ân nghĩa không còn thì không có cách nào là không chia lìa được. Cho nên đừng có mạng mà sắc xá là ân dục hạ ân, măng nhất khoát nhẹ khoát đạt nhau thì cái ân nghĩa nó mất. Mà ân nghĩa mất là không có thể là còn vui vẻ được và sống chung nữa được. Cho nên là phải đừng có măng nhất chửi bới. Măng nhất chửi bới là tức là không có học Quan Âm. À, lỡ mà nói phạm xúc phạm nhau thì I'm sorry, à, tôi xin lỗi, tôi không nói gì vậy nữa, tôi không làm gì nữa, và xây dựng nhau.
thì cái tình cảm nó gắn bó lại được. Thì lúc đó giống như là sơ dân trung nhập lưu trong sở vậy đó, mình nghe rồi là mình buông bỏ hết đi, giống như không nghe vậy đó. Đó, nói cái câu đầu thôi là đủ mệt rồi đó. Nghe rồi đó, có ý bất bình bất mãn rồi đó, vậy mà buông bỏ được, giống như không nghe vậy đó. Mà mình lấy câu này ứng dụng trong đời coi, mình cũng hạnh phúc lắm đó. Nghe rồi mà giống như không nghe. Nếu mà nghe những cái mà đem lại sự an lành hạnh phúc đó, thì còn có phải học, học nữa và học mãi để nghe những cái điều đó. Còn nếu như cái điều mà mình biết nó làm nó sẽ sinh ra cái sự phẫn nộ, sự bất mãn, bất bình đó, thì mình tập nghe rồi buông bỏ liền như không nghe. Đó là sơ dân trung nhập lưu trong sở đó. Nhập lưu trong sở đó nghĩa là lỗ tai mình nghe cái thanh tần rồi. Thanh mình tần nghe cái thanh mà nó nói sốc đầu sốc ốc là gọi là thanh tần đấy. Cái lỗ tai mình nghe thanh tần rồi đó, mà mình tức rồi đó, nghe tức giận rồi đó. Giống như đài BBC nói rằng cái lời nói của ông này làm cho cái bà kia cái tức giận đó. Cái nước này nói cho nước kia nghe tức giận đó. Thì ở trong gia đình mình nghe cái lời nói cũng tức giận rồi đó, vậy mà dám bỏ qua giống như không có nghe. Đó là quan thêm vào tác tu. Cái giai đoạn đầu tiên là sơ dân trung nhập lưu trong sở là vậy đó. Nghe cái nghe rồi là coi như không có nghe gì hết. Mà đây là tôi nói, nếu mà cái nghe mà nghe sốc đầu sốc ốc là buông bỏ đó. Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát nghe cái tiếng gọi là an lành, gọi là nịnh bợ, gọi là tân tốc cũng cứ bỏ luôn. À, cái chỗ đó nó bị khó đó. Nghe cái tiếng mà sốc đầu sốc ốc là buông bỏ, là đó là tỉnh thức, là giác ngộ rồi. Cái sân đó, của mình nó tự mất rồi, theo cái buông bỏ đó mà nó mất, thì thành tựu rồi đó. Mà thậm chí người ta tán thán, ta tôn trọng, người ta phục tùng, người ta tân bốc mình lên cao ha, mà nghe rồi cũng bỏ luôn. Cái chỗ đó là cái chỗ ghê gớm của cái người học đạo, hành đạo đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đâu có chịu ai tân bốc đâu. Ngài nói pháp 49 năm rồi, Ngài nói ta không có nói gì hết mà. Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói vậy, Như Lai có thuyết pháp. Thuyết pháp Như Lai có thuyết pháp gì đâu. Nếu mà Như Lai có thuyết pháp thật sự thì tại sao lời nói của Như Lai một bài kinh mà có kẻ chứng thánh, có người lại chứng bậc hiền thôi. Thậm chí có người nghĩa là trời trời không có chứng gì hết. À, cái chỗ đó là cái chỗ là sâu sắc đó chứ. Cho nên Như Lai đâu có quê mùa tự nhận mình là người thuyết pháp. Không, Như Lai nói ta suốt đời vậy là không có thuyết gì hết á. Không có cái định pháp nào, cái pháp cố định nào Như Lai thuyết hết. Vì sao vậy? Bởi vì lời nói của Như Lai ra có người thì chứng thánh, có người thì chứng đẳng giác Bồ Tát cũng có. Có người thì chứng nghĩa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa cũng có. Có người thì chứng quả A-la-hớn của Thanh Văn cũng có. Mà còn có người nghe rất lớn không có được gì hết. Thế thì Như Lai thuyết pháp cái gì? Cho nên cái phương pháp của Quan Thế Bồ Tát tu là sơ dân trung nhập lưu vong sở. Nghe cái nghe rồi là buông bỏ hết, coi như không có nghe gì hết. Kể cả nghe pháp. Nghe pháp rồi lấy cái pháp đó mà ứng dụng mà thực hành, chứ còn không có chấp mắt ở trên cái pháp nghe. Cái mà nhập lưu trong sở là vậy đó. Bởi vì phải có như vậy nó mới đạt tới cái trình độ gọi là như như bất động được. Chứ nếu mà anh nghe người ta chê anh giận, rồi anh tỉnh thức rồi anh bỏ. Anh bỏ cái người ta nói năm đầu năm ốc anh bỏ. Rồi còn người ta tưng bốc mà người ta đưa lên tán dương anh, nên bỏ anh rồi anh thích á, thì anh là bị vướng trong cái đó rồi. Nó sẽ móc túi anh hết đó. Nếu mà nói về thế gian, nếu anh là đại gia đó ha, là nó tưng bốc nên bỏ anh rồi ở dưới nó mượn rồi nó xin rồi thậm chí là nó gạt gẫm nó giúp của anh hết bây giờ đó. Nếu anh nghe là cái sự tưng bốc nên bỏ, anh sẽ thua thiệt vì cái tính mà chịu nịnh bợ, chịu tân bốc. Do vậy mà người ta tân bốc cũng không thèm nghe, không thèm nhớ, không thèm quý. Đó là cái bằng sơ văn trung nhập lưu văn sở. Nghe rồi bỏ cả cái đối tượng nghe và bỏ luôn cả cái tính nghe của mình. Đó. Rồi câu thứ hai nha. Sở nhập ký tịnh, đồng tịnh diệu tướng liễu nhiên bất sanh. À, quên đi cái năng văn, cái sở văn, quên đi cái nghe và đối tượng nghe ha. Thì bây giờ là kể cả nó giống như không nghe gì hết, cho nên là cái bằng động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh. Khi mình nghe rồi mà mình buông bỏ nó thì lúc bây giờ là coi như không nghe gì hết, nghe động cũng không còn nghe, mà nghe tĩnh cũng không còn nghe. Đó là chuẩn bị để đưa cái tánh nghe của mình đi tới cái chỗ sinh diệt, ký diệt, tịch diệt, hiện tiền đó nha. Này, thế thì động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, nghe mà giống như không nghe gì hết, nghe động cũng không cần để ý, mà nghe tĩnh cũng không thèm để ý. Đó là nói cái âm thanh ở bên ngoài á, âm thanh bên ngoài đó mình có nghe thật sự đó, chỉ cần nghe thanh tần bên ngoài á, mà cái người tu tập là phải có cái tư tưởng nhận thức như vậy, thiền định như vậy, quán chiếu như vậy đó. Nghe cái thanh tần bên ngoài là phải tập vậy đó, nghe rồi giống như không nghe gì hết. Rồi tiếp là như thị tiệm tăng ha, như thị tiệm tăng văn sở văn tần. Văn sở văn tần, bây giờ nghe động cũng không còn nghe, mà nghe tĩnh cũng không còn nghe. Rồi tăng văn bất trụ, tăng văn bất trụ có nghe, nghĩa là cái mà không còn nghe đó phủ sập luôn, xóa bỏ luôn. Thế thì trong đầu của con người á, trong đầu của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như trong đầu của chúng ta lúc bây giờ còn một cái tánh giác, còn tánh giác, còn cái tánh thức tỉnh. Chữ giác có nghĩa là thức tỉnh. Cái tánh đó nó không có phiền não, nó không có vô minh, nó không có bị ngũ dục thức tỉnh ở bên ngoài tác động được nữa, còn tánh giác. Thì tiến lên một bậc tu tập nữa đó ha, văn sở văn tận được, giác sở giác không. Còn một ý niệm giác ngộ trong sáng thanh tịnh đấy, nhưng mà phải xóa bỏ lần nữa. Văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, năng giác và sở giác. Cái tính giác ngộ của thân tâm mình cùng với cái lý tưởng giác ngộ bên ngoài xóa bỏ đi một lần nữa, gọi là giác sở giác không. Xóa bỏ luôn cả cái ý niệm năng giác sở giác, ý niệm mà mình là dùng cái tâm trong sáng của mình để nhận thức một cái trí tuệ trong sáng ở bên ngoài, cái chân lý bên ngoài bỏ luôn. Dù là nhận thức được cái chân lý giác ngộ, cái đối tượng của mình nhận thức là đối tượng giác ngộ, là đối tượng có chân lý, vẫn cứ bỏ luôn. Dùng giác sở giác không, không giác tịch diệt, không sở không diệt, bỏ luôn cái năng giác sở giác đó, thì bây giờ là cái gọi là năng không sở không. Sao bỏ luôn nữa, không sở không diệt, năng không diệt bỏ, sở không diệt bỏ. Cái ý niệm gì không đó, chứ mà mình còn ý niệm mà mình đam mê với mắt cái không đó, là quyền giác thường sư nói rằng là khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên hoàng nhi tị nịch nhi đầu quả đó. Bỏ cái hiện tượng vật chất chấp mắt mình cho nó là triệt thuộc, là vô minh, là triệt thuộc đó. Mình hướng về một cái ý niệm không chân, để mình gửi gắm tâm hồn mình ở vào đó, mình tư duy, mình thiền định, mình gửi gắm tâm hồn mình ở chỗ và không trơn trống rỗng, mình gọi là thanh tịnh đó, mình vẫn còn bị kẹt. Cho nên là không sở không diệt, xóa bỏ ý niệm năng không, là cái trí năng không tưởng tượng của mình, cái gọi là quán chiếu của mình đó. Chứ quán tưởng thì nó dở quá rồi. Quán chiếu của mình là mình thấy rằng là sự vật không có gì, gọi là sở không. Xóa luôn cái đó, đừng đòi hỏi cái không, gọi là không sở không gì. Văn sở văn tận, tận nhân bất trụ, giác sở giác không, không giác tịnh diệt, không sở không diệt, năng không và sở không bỏ, xóa bỏ luôn. Rồi bây giờ nó còn cái ý niệm diệt nha. Mình diệt ý niệm năng không sở không chứ gì. Rồi nó lòi ra một cái chữ diệt. Phải xóa luôn cái chữ diệt đó, sanh diệt cái diệt. Là tịch diệt hiện tiền. Phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Đừng để cái ý niệm diệt. Dâu là diệt vọng, dâu là diệt vô minh, mà mình còn ý niệm diệt vọng, diệt vô minh là mình cũng còn bị dướng. Còn bị dướng vào trong đó là còn một cái. Giống như là Quyền Giác Thiền Sư nói đó, khi hữu trước vô mình diệt nhiên, hoàng di tị nịch như đầu quả. Bỏ cái có, chạy trốn cái có, mà để đi tìm cái không, gửi gắm tâm hồn mình vào ở trong một cái điểm không nào đó, thì giống như là sợ chết đuối, không chịu chết dưới nước mà lại chạy đâm đầu vô lửa, thì dù là không chết nước, đâm đầu vô lửa thì cũng là một cách chết thôi. Sợ cái có, vật chất cả có, đi trốn vật chất, đi tìm cái không, thì tìm cái không cũng là một cái ý niệm tìm tòi. Mà tìm tòi cái không thì lại có thể là không có được cái gì hết. Còn lỗ lã hơn mấy cái người vẫn tìm vật chất. Tìm vật chất nó còn có cái vui ở trong ngũ dục lạc. Dù là khổ nhưng mà nó cũng còn có được cái chút đỉnh. Chút đỉnh để đáp ứng cho cái thân ngũ dục của nó. Còn mình đi tìm một cái không mà mình không biết đó, thì mình đi tìm một cái mà không bao giờ có, thì mình lỗ lã hơn nữa là khác. Do vậy cho nên như Thiện Tâm Tăng văn sở văn tận, tự nhiên bất trụ giác sở giác không, không giác tự nhiên, không sở không diệt. Rồi diệt cái còn ý niệm diệt là không được, diệt cái ý niệm sinh diệt thì nó được ra cái tịch diệt hiện tiền. Được cái tịch diệt hiện tiền. Trước mắt mình ở đâu, sống ở đâu, đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, làm đâu, nghĩa là mình ở đâu là ở trước mắt mình, đó là đều là tịch diệt, đều là vắng bạch, đều là thanh tịnh, đều là trong sáng. Dứt bạch mọi nguyên nhân vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy. Do vậy mà Bồ Tát Quan Âm được gọi là nhĩ căn nguyên thông. Là thấy tất cả mà lúc bây giờ giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy mà giống như không thấy. Rồi Bồ Tát nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, đó là văn sở văn tận mà, tận nhân bất trụ mà, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Rồi thấy nghe ngửi hết hương vị mà không có đam mê dính mắt vào cái hương vị nào, thành ra ngửi hết hương vị mà giống như không ngửi gì hết, giống như không có ngửi gì hết mà có hưởng ngửi tất cả. Nếm xúc biết cũng nói y như vậy, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết mà biết tất cả, có nghĩa là biết mà không chấp bắt cái gì hết, không bị đam mê cái gì hết, không có cái gì nó lôi cuốn, nó làm mê hoặc để cho mình bị đau khổ. Ủa thế thì là đối với lục trần ha, mà không có trần nào nó tác động, nó làm cho mình đau khổ được hết. Do đó mà tu chứng chỉ được một cái căn nhĩ căn viên thông thôi, thì nó làm cho sáu căn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đều thanh tịnh giống như nhau. Do vậy mà gọi là lục căn. Quan Thế Bồ Tát là cái con người tu cái pháp môn mà nhĩ căn viên thông, mà nó thành tựu được gọi là lục căn hổ dụng. Hổ dụng nghĩa là sáu căn nó dùng lẫn nhau. Một căn nó nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Rồi sáu căn cũng đều nói như vậy. Thế thì là sáu căn nó bằng giống như một căn. Một căn mà nó giống như là cái có của sáu căn. Cái thành tựu của sáu căn nó giống hệt như cái của nhĩ căn. Nghĩa là nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Thì biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Vậy thì đối với căn và trần ha, coi như không có gì hết. Thành ra tu tập một cái tánh tu tập của nhĩ căn thôi, mà khi mà thành tựu á thì sáu căn đều thành tựu giống nhau, là nhìn giải pháp như như bất động. À, lúc bây giờ nhìn giải pháp như như bất động, thấy nghe ngửi nếm xúc biết giống nhau, thấy giống như không hề thấy, không hề thấy gì hết, mà giống như không hề thấy gì hết mà vẫn thấy hết. Vậy là như như bất động chứ gì nữa. Nghe giống nghe mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe hết tất cả, là như như bất động rồi. Ngửi không ngửi gì hết mà giống như ngửi rồi tất cả, ngửi rồi tất cả mà giống như không ngửi gì hết, nghĩa là không bị nó đam mê, nó lôi cuốn, nó mê hoặc. Đấy, do vậy mà tu nhĩ căn mà được viên thông thường rồi đó, là năm cái căn khác, nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý đều trở thành như như bất động. Gọi là nhĩ căn viên thông là vậy đó. Mà cái từ nhĩ căn viên thông đó tôi nói các vị phải thiền định thôi, còn bằng không là các vị cũng như tôi hồi học chứ. Tôi nghe cái từ Quan Thế Bồ Tát về nhĩ căn viên thông thì làm sao mà làm được? Sao mà tôi có một căn là nhĩ căn thôi mà sáu căn kia lại thấy được, lại nghe được, lại ngửi được, lại xúc được, lại biết được, làm sao? Phải thiền định mới thấy cái đó. Thành ra một căn mà thành tựu, nhĩ căn mà thành tựu thì năm căn kia đều được thành tựu theo. Cũng như là trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật dạy đó, cái gút đó, Đức Phật sáu cái gút, cột cái khăn, cái khăn chiếc ba của Đức Phật, cái khăn suôn sẻ về Đức Phật lấy cột một lần. Thứ nhất hỏi cái này là cái gút này là gút thứ mấy, nó dạy gút thứ nhất. Phật cột lần thứ hai, hỏi cái này là cái gì, nó dạy đó là cái gút thứ hai. Cột sáu lần, hỏi cái này là cái gì, nó dạy đó là cái gút thứ sáu. Rồi Đức Phật mới nói này anh An, này thính chúng, đây hãy coi đây. Bây giờ thì các ông hãy nghe cái đã rồi hãy xem. Bây giờ Như Lai muốn mở gút này, Như Lai phải làm sao? Nói dạ Thế Tôn, nếu mà muốn mở gút thì mình phải tìm cái mối của cái gút. Đức Phật nói vậy là đúng đấy. Đã là có gút là có cột. Mà phải có cột được là đương nhiên là phải có mở được. Nhưng mà này Như Lai nói cho mà biết, mở là phải lựa cái nào cần mở trước, và phải mở từ đâu mở trước, thì phải tìm cái chỗ nhược, cái chỗ yếu của nó, cái chỗ lỏng của nó mà mở, và phải tìm cái mối của nó mà mở. Cái gút nào cũng có mối hết, không có gút nào mà không có mối, không có mối mà thành gút bao giờ. Cho nên hễ có gút là có mối, mà có mối là có cách mở được. Nhưng mà mở được là phải theo thứ tự, phải mở trước một cái, sau đó các cái khác đều được mở hết. Đây bây giờ coi Như Lai mở đây. Thế thì Như Lai bắt đầu là từ cái mối mà mở, từ cái mối mà mở. Mà mở được một gút rồi thì mở được gút thứ hai, mở gút thứ hai được thì mở gút thứ ba, và mở gút thứ ba được rồi thì mở gút thứ tư, mở gút thứ năm, mở gút thứ sáu, mở hết sáu gút thì cái căn vẫn là cái căn nguyên, không có gút nào hết. Đây cái cách mà tôi nghĩ căn là viên thông cũng vậy đó. Tu mà nghĩ căn mà được thanh tịnh rồi đó, thì nghĩ căn mà nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, đó là xong cái nhĩ căn rồi đó. Thế thì là nhãn căn cũng vậy, cũng làm cách như vậy, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Thế thì là cái công dụng nó y như là nhĩ căn rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ nói ý căn là biết tất cả mà giống như không biết gì hết, Mình tu tập giống như mình biết tất cả, và mình tu tập bằng cái cách là xả bỏ tất cả, không chấp cái gì hết, không chấp tất. Cho nên là biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà sự thật là biết tất cả. Thế thì nó cũng giống y như cái nhĩ căn vậy. Do vậy cho nên là khi mà mở một gút thì mở hết được sáu gút, mà mở được sáu gút thì không còn gút nào là cái khăn hết, nó trơn láng. Cái khăn mịn, cái khăn kiếp ba của Đức Phật vẫn còn nguyên đó. Thế thì tâm của chúng ta nó cũng vậy đó, thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó thành sáu cái gút, mà mở được một cái thì các cái kia đều mở được hết. Bởi vì nó mở cái trúng cái trung tâm của cái gút đó thì cái nào cũng mở được hết. À. Cho nên là cái pháp tu á nha, cái pháp tu của Hòa Thượng đó là ta lấy dựa trên cái đối tượng thanh trần mà tu tập, chứ không có phải là để cho mình lại. Cái phương pháp tu là phải vậy đó. Sơ danh trung nhập lưu trong sở, sở nhập ký tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng văn sở văn tịnh, tận văn bất trụ giác sở giác không, không giác tự nhiên không sở không diệt, sinh diệt ký diệt tất diệt hiện tiền. Thế thì lúc bây giờ là nhìn giải pháp, nghĩa là vẫn gọi là như như bất động. Tánh là như thế, tướng là như thế, như thì tánh như thì tướng, thể thể chất như thế, bản thể là như thế, như thì thể, như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bốn mạc cứu cánh. Sự vật hiện tượng nó duyên khởi như thế nào, rồi nó hoại diệt như thế nào, rồi nó thành tựu như thế nào, nó như thế nào, là cứ để nó như thế, hãy nhìn nó như thế ấy. Đừng hỏi tại sao, đừng thêm bớt cái thương cái ghét, cái tốt cái xấu, cái được cái mất của mình xem vào trong đó. Hãy nhìn sự vật qua cái tánh như của nó. Được như vậy rồi thì con người sẽ sống sẽ nhìn giảng pháp qua thập như thị, và nhìn giảng pháp qua thập vụ là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn phát bà, như dương diễn, như thủy trùng nguyện, như cảnh trùng tượng, như ba tiêu. Đó là cái đỉnh cao của đạo Phật, phải đi vào bát nhã ba la mật. Cho nên là tôi có làm mà hai cái bài thơ là cái cách và cái bằng hàng phục cái tâm của Bồ Tát, hàng phục tâm. Bởi vì kinh Kim Cang Bát Nhã là ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật gì chứ, bạch Thế Tôn, chúng con là hàng đệ tử muốn biết cái phương pháp tu hành của các vị Bồ Tát là phải tu làm sao để mà cái ngày nào đó sẽ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng tứ giác. Thì Đức Phật dạy cái cách hàng phục cái tâm đây: chúng sanh mười loại có mà xem không. Mười loại chúng sanh có mà mình phải xem nó như không có vậy đó. Mười loại chúng sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Mười loại chúng sanh ở trong cái vũ trụ này nó hiện hữu đó, nhưng mà cái người Bồ Tát mà muốn tu cái đạo Bồ Tát ha, là phải coi như không có vậy đó. À, chỗ đó là chỗ khó đó nha. Cho nên nhiều khi tôi nói là tôi cũng không muốn nói nữa. Muốn hôm nay cũng có ý nghiệm, muốn dội ngược đó. Bởi vì nói chỗ này có biết ai, có ai quan nghe không, mà có ai nghe không, nói tôi là khùng điên gì đó, nói nghe kỳ quá vậy. Mà phương pháp tu là cái đỉnh cao là vậy, tôi xin nhắc. Còn vấn đề là tôi giới thiệu các vị cái đèn pin, một cái đèn là có cái công suất lên rọi từ dưới chân núi lên cái đỉnh cao 100.000 xuất đi, thí dụ vậy. Mà đây là rõ tới rồi đó. Còn cái việc đi là chúng ta nghe, tùy theo chúng ta. Cho nên là thôi thì ráng nghe vậy. Tôi cũng ráng nghe vậy. Chứ không phải là tôi nói với Phật tử hay là tăng ni trẻ đâu. Kể cả tôi. Mình phải có cái đèn cho Phật sáng. Còn cái vấn đề đi, đi đến cỡ nào, ngang cỡ nào là tùy theo mình thôi. Nhưng mà cái ngọn đèn nó rọi là phải rọi vậy thôi nè. Chúng sanh 10 loại có mà xem như không có vậy. À, năng sở song vong bạch tích tông. Cái này năng sở đó. Sơ, sơ dân trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tình, động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sinh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận. À, chỉ văn sở văn tận tức là năng văn sở văn. Tận nhân bất tụ, giác sở giác không là năng giác sở giác. Không giác tự nhiên, không sở không diệt. À, là năng không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền, năng sanh sở sanh, năng diệt sở diệt, diệt cái đó đi thì được cái tịch diệt hiện tiền. Thành ra năng sở song vong bạch tích tông. Đó, giống y như Quan Âm Bồ Tát tu vậy à, Phật dạy ông Tu Bồ Đề cũng vậy à. Mà cái chỗ này là cái chỗ cao quá đi. Cái chỗ sâu, cái chỗ tuyệt đỉnh của Bát Nhã Ba La Mật, cho nên là nghe khó đó. Nghe khó. Ờ, năng sở song vong bạch tích tông, độ tận vô dư mà không có kẻ độ. Như Lai dạy cái cách là Bồ Tát mà độ tận chúng sanh, nghĩa là không biết bao nhiêu mà nói, độ hết chúng sanh. Mà đừng thấy mình là cái người năng độ, chúng sanh là cái người bị được độ, là gọi là sở độ. Độ tận chúng sanh không kẻ độ. Niết bàn rằng có lại rằng không. Ô, độ tận chúng sanh vậy đó. Mà không thấy mình là cái người độ chúng sanh, không phải mình là người ơn, không thấy chúng sanh là cái người được độ, không phải là cái người cảm ơn mình. Đương như vậy là mình có niết bàn đấy. Mình đạt tới cái trình độ, mình đã đạt tới cái đích của mình là mình có được niết bàn đấy. Nhưng mà niết bàn cũng hiểu là niết bàn là có với ai, có lúc nào, tại sao nó có. Chứ còn niết bàn đó mà bảo rằng nó Đức Phật cho ai đó cái niết bàn gì đó là lại không có. Cho nên niết bàn là có lại là không. Cái này là phải học thiền định dữ lắm. Học thiền định thật sâu mới thấy được cái này. Cho nên là để mà phối hợp thôi, chứ triển khai không phải triển khai về, triển khai là một bài về, phải triển khai mấy bài, mấy lần nói cũng còn chưa hết nữa mà. Chúng sanh 10 loại có xem không, năng sở song vong bạch tích tông. Cái pháp tu của Quan Thế Âm hồi nãy đó là cứ năng sở đều phải diệt luôn đó. Sơ dân trung nhập lưu vong sở đây nè, nhập lưu nè và sở nhập nè. Sở nhập ký tịnh nè, tức là năng nhập sở nhập ký tịnh nè, động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh nè, như thị tiệm tăng năng văn sở văn nè, văn sở văn tịnh đó. Ừ. Năng văn sở văn bỏ đi gọi là tận văn bất trụ. Ừ. Còn năng giác sở giác gọi là giác sở giác không. Ừ. Rồi năng không sở không diệt gọi là không sở không diệt. Rồi cái ý niệm về diệt đó là sanh diệt, ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Mà tịch diệt hiện tiền đó tức là ở đây ta gọi là mình được như như bất động. Cho nên cái này khó. Này sâu sắc lắm. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Mà cái đỉnh cao tổ của đạo Phật của chúng ta là Bát Nhã Ba La Mật. Vì thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật cho nên Như Lai có Bồ Đề vô thượng. Vì Như Lai được Bồ Đề vô thượng nghĩa là cái trí tuệ nhận thức chân lý vũ trụ toàn diện, cho nên có được Niết Bàn vô thượng. mà niết bàn thì nó có là do có cái trí tuệ nhận thức đúng đắn cái chân lý vũ trụ rồi không làm những việc sai lầm. Do vậy cho nên niết bàn nó có đó, cái thành tựu được cái niết bàn ta gọi là liễu nhân. Thành tựu được niết bàn ta gọi là liễu nhân Phật tánh. Ai đoạn trừ hết gì vô minh phiền não, ai đoạn trừ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì người đó tự có niết bàn, chứ không có ông Phật nào mà ban tặng cho ai cái niết bàn bao giờ. Và khi mà ông Phật thành Phật rồi có niết bàn, nó cũng không phải lấy cái niết bàn đó từ phương đông phương tây phương nam phương bắc phương trên phương dưới gì cả. Cho nên niết bàn rằng có cũng là không là vậy đó. Ai đoạn trừ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, thì ngồi đâu ở đâu đi đâu bất cứ quốc độ nào ở đâu cũng đều có niết bàn hết, không bao giờ không có niết bàn. Còn bằng ngược lại, nếu mà vô minh hoặc trần sa hoặc kiến tư hoặc mà còn nguyên thì không đi đâu mà tìm có niết bàn. Nghĩ cũng giống như người mà tỏ mắt đó mà, thì ban ngày đó đi đâu nhìn cũng thấy ánh sáng hết đó. Phương đông phương tây phương nam phương bắc phương trên phương dưới gì, người có tỏ mắt thì cũng nhìn thấy ánh sáng hết đó. Không cần tìm, không có ý điểm kiếp mà đi đâu cũng thấy ánh sáng. Ngược lại người tối mắt đó, thì đi đâu cũng không hề có ánh sáng. Cho nên niết bàn rằng có cũng rằng không là cái nghĩa nó vậy. Giới thiệu vậy thôi để Phật tử thấy rằng là cái đỉnh cao của Bồ Tát Quan Tâm Thế Âm mà thành tựu đó là nó giống như là cái chỗ đạt đến của những người học Kim Cang Bát Nhã mà tu vậy đó, nó giống nhau vậy đó, nó gặp nhau kiểu vậy đó. Quên đi á, xóa bỏ hết cả năng sở, năng không sở không, năng giác sở giác, năng diệt sở diệt, năng nhập sở nhập. Rồi còn cái chỗ mà trụ tâm của Bồ Tát đây nhé, tôi giới thiệu rồi đó là hàng phục cái tâm của Bồ Tát ở Kinh Kim Cang Bát Nhã là qua cái bài thơ là: chúng sanh mười loại có xem không, năng sở song vong bạc tích tông, độ tận vô dư không kẻ độ, niết bàn rằng có lại rằng không. Còn cái chỗ mà trụ cái tâm đây nè, Phật tử chúng ta phải trụ như thế nào? Kinh Kim Cang ông Tu Bồ Đề hỏi: vân hà ân trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Bà Thế Tôn, chúng con muốn nhờ Thế Tôn dạy cho chúng con về vấn đề hàng phục cái tâm và trụ cái tâm. Bồ Tát muốn hàng phục tâm phải bằng cách nào? Bồ Tát muốn trụ cái tâm phải bằng cách nào? Thì hàng phục cái tâm là tôi vừa đọc rồi đó ha. Giờ tới trụ cái tâm đây nè. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh quá ra tầng, vẫn tâm bố thí căn tầng ấy, vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên. Hai cái bài này tôi sẽ giảng nguyên bộ Kinh Kim Cang cho các vị học nữa cơ, mà tôi gom vào trong hai cái bài này là hàng phục tâm và trụ tâm này là kết luận cái nữa là xong bộ Kinh Kim Cang mà không cần học nhiều. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm. Phàm phu chúng ta đó nghe, cái tâm của mình đó, coi vậy đó, coi nó không có hình tướng vậy đó, chứ mà nó có chỗ trụ đó. Nó trụ ở đâu? Nó trụ sắc, trụ thân, trụ hương, trụ vị, trụ xúc, trụ pháp. Nó trụ trong sáu cái cảnh đó đó, gọi là lục cảnh đó. Sáu cái điểm tựa cái chỗ phàm phu và trụ cái tâm mà gá vào đó, mắt vào đó, chấp vào đó đó. Vì tâm trụ cảnh quá là trần đó, vì cái tâm mình đam mê sắc cho nên sắc nó thành sắc trần. Mình đam mê thanh thành ra thanh, nó thành ra thanh trần. Mình đam mê hương, hương nó thành ra hương trần. Mình đam mê vị xúc pháp, thành cái pháp nó thành ra pháp trần. Chứ còn sắc thân nhân vị xúc pháp đó là sáu cảnh thôi, đó là lục cảnh thôi. Vậy mà mình trụ tâm rồi mình đam mê rồi mình lưu luyến rồi mình bảo thủ, ồ, rồi mình chấp mắt. Do vậy mà sáu cảnh là thành ra sáu trần, mình gọi là lục trần. Đó. Vận tâm trụ, vận tâm bố thí căn trần ấy. Đấy. Mình vận dụng cái tâm mình bố thí lục căn, đừng cho nó trụ. Đừng cho cái tâm nó trụ. Đừng cho nhãn thức nó trụ nơi sắc, đừng cho nhĩ thức nó trụ nơi thanh, đừng cho tỷ thức nó trụ nơi hương, đừng cho thiệt thức nó trụ nơi vị, đừng cho thanh thức nó trụ nơi xúc, đừng cho ý thức nó trụ nơi pháp. Cho nên là vì tâm trụ mà cảnh quá là trần, vẫn tâm trụ, vẫn tâm bố thí cả căn và bố thí cả trần. Cho nên mình bố thí mình hãy coi chừng nha. Mình bố thí mà mình làm những cái điều mà bất chánh, mình làm những điều tội lỗi mà mình có thành đại gia mà mình đem tiền bố thí đó, không bằng bố thí căn và trần. Mình làm rất cực, mình đem tiền rất nhiều, mình bố thí cho nhiều lắm mà không bằng bố thí căn và trần. Cái người bố thí căn được, cái người bố thí trần được là giống như Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thấy tất cả và giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, đó là bố thí căn và trần đó. Bố thí nhãn căn và sắc trần đó. Rồi bố thí nghe tất cả và giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, đó là mình bố thí nhĩ căn và thanh trần đó. Rồi ngửi tất cả mà giống như không ngửi gì hết. Giống như không ngửi gì hết mà ngửi tất cả. Ngửi tất cả mà giống như không ngửi gì hết, đó là mình bố thí tỷ căn và hương trần đó. Được biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Giống như không biết mà biết tất cả. Biết tất cả mà không biết gì hết. Đó là mình bố thí cả ý căn và ý trần đó. Đó. Cho nên là cái bài này đó ha. Vận tâm bố thí căn trần ấy thì mình đạt cái kết quả là vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên. Mình trở thành con người vô trụ. Cái tâm mình trở thành vô trụ, mình thành con người vô trụ là cái tâm của mình nó trống rỗng rồi, thì cái cảnh đó, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay cái tánh tướng của nó là tự vắng lặng, tự tịch diệt, vậy thì nó đâu có làm cái gì đau khổ cho ai đâu. Đó, hai bài thơ này là tôi viết là để triển khai đấy, nhưng mà bây giờ tôi giới thiệu này để cho Phật tử gần xa thấy rằng là cái cách tu của Quan Thế Bồ Tát Phật dạy cũng giống như cái cách mà Phật dạy cho tu Bồ Đề vậy. Rồi cũng như cái cách mà Phật dạy cho ông A Nan ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm vậy. Cho nên là học quan âm này nha, kết luận là không phải lại, không phải sống quan âm ra để cho người ta lại, không phải sống quan âm ra để cho người ta cầu nguyện người ta giáng sinh nha. Nghe được nghe không được cái đó là các vị tự cho là mình là đệ tử Phật đi nữa, chứ kỳ thật là các vị không phải đệ tử Phật. Tôi nói thẳng như vậy là bởi vì các vị là không trúng kinh, không trúng kinh Phật thì các vị không phải là đệ tử Phật. Dù là lại rất dữ, dù là cúng mà rất dữ và bỏ tiền ra rất dữ mà không phải là đệ tử Phật. Tại vì các vị không nghe lời Phật dạy trong kinh điển, chứ tôi cũng chẳng dành quan âm chi nữa. Tôi hồi nhỏ giờ người ta cúng quan âm biết bao nhiêu, người ta yêu cầu tôi làm đó mà tôi không làm hết chứ. Tôi bỏ tiền ra hàng trăm triệu vậy, người ta yêu cầu tôi làm mà người ta cho thành làm rồi ta cho tiền riêng đàng hoàng. Ông làm cái này tôi đưa ra 200 triệu mà tôi tặng ông luôn 100 triệu, không làm là không làm. Bởi vì trong đó không có cái ông gì tổng để cho ai lại hết á. Làm để mà lại thì không phải làm. Còn như muốn học Quan Âm á, là đây tôi nói đây giờ đó, chiêu là nghe học được rồi khỏi cúng tôi xu nào hết. Còn đưa tôi tâm 200 triệu để làm Quan Âm rồi đưa thêm 100 triệu thì đi chơi, đừng ăn gian trong đó, đừng nhắc đầu các đuôi, cho riêng 100 triệu xài chơi, vậy mà không làm đó.
Hồi đó có bà, có bà ở Sài Gòn sắp đi Mỹ, rồi đề xuất tôi cái cách vậy đó. Sợ tôi không chịu ăn ngắt đầu ngắt đuôi, tôi nói làm vậy thì ăn tiền còn dư, rồi tôi ăn tiền bậy bạ, cần cái tôi không chịu cái đó đâu. Bà nói cúng luôn 100 triệu xài chơi. Rồi còn lỡ mà nó có dư chút đỉnh gì đó cũng xài chơi luôn. Không làm mà không làm. Bởi vì trong đó tôi cho rằng không có trời Phật gì trong đó hết. Không có Bồ Tát gì trong đó hết. Bồ Tát là phải học kinh như vậy đó. Thành ra tôi gửi những lời tâm huyết này đó để các vị nghe rồi muốn hiểu sao đó hiểu ha. Chứ còn lại là tôi không chịu đâu. Hết giờ đã đấy. Xin chúc các Phật tử được tinh tấn, dũng mãnh, kiên cường, mạnh dạn thì mới nghe nổi kinh Phật, còn bằng không lại lục danh sinh đó thì không phải đạo Phật đâu. Xin chúc các vị an lạc và hạnh phúc.